Dạy đăng đảng bàn về cái phần kinh mà dạy về các bố thí, còn Bồ Tát bố thí ra sao. Cái Bồ Tát khi mà bố thí á, thì không trụ vào cái sắc. Nếu như có liên quan tới cái vị, ai đã đắc Bồ Tát chưa? Thầy hỏi là đây cái phần mà đang dạy, Đức Phật dạy ngài Tu Bồ Đề các phương pháp bố thí của các Bồ Tát. Thì Bồ Tát khi mà bố thí thì Phật nói rằng Bồ Tát mà bố thí thì không có trụ vào pháp khi mà bố thí. Đó là cái công việc của Bồ Tát. Thầy mới hỏi, thì như vậy ngày hôm nay ai là người đã Bồ Tát thì nói cho thầy biết. Nó liên quan tới quý vị. Thì ai mà Bồ Tát giơ tay cho thầy biết để thầy giảng tại sao phải giảng cái phần kinh này. Không ai giơ tay hết. Tại vì không có ai giơ tay hết, ngay thân ngư cũng giơ tay nữa. Thầy nói không được. Thầy than phiền, thầy nói mấy người Việt Nam mà mấy cái bà mà giơ tay lên đó nói thầy hâm mà không phải Bồ Tát thầy không giảng nữa, thì giơ tay nó con là Bồ Tát thì mấy người đó là không có thành thật, không có chân thật. Thì Hoa ta nói mặc dù không phải Bồ Tát thì phải dạy. Tại sao? Tại vì dạy mới biết cái gì đúng cái là sai. Cái đó là cái chiều sâu của Phật giáo. Thì cái phần này quan trọng là mặc dù trình độ này nó cao hơn trình độ của mình, đây trình độ của Bồ Tát, cái pháp của Bồ Tát, mà tại sao mình phải cần học? Tại vì cái đó là cách hành động nó đúng đắn nhất mà quý vị có thể có. Mặc dù mình chưa đủ trình độ, mặc dù mình chưa đủ cái hỏa hầu, mặc dù mình chưa đủ sức, hỏa hầu mình chưa đủ, công lực mình chưa đủ, nhưng mình vẫn muốn học như thường. Tại sao? Tại vì cái này là cái chuyện đúng với chuyện sai, mình biết cái gì đúng với sai. Nghe để biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Cái đó cực kỳ quan trọng. Cái lý do thứ nhì không quan trọng không kém là cái lý do thứ nhì quan trọng á, rất quan trọng á, quan trọng hơn cái việc cái tự tưởng được. Cái quan trọng thứ nhì là rất quan trọng là quý vị phải trồng cái chủng tử để mà đắc cái giải thoát trong tương lai. Vì có nhớ cái đồ gạo, cái cơm khi ăn ngày hôm nay á, cái cơm gạo mới ăn ngày hôm nay là nhờ trong quá khứ mình đã trồng, con người đã trồng cái chủng tử gạo, trồng cái lúa cho mình ăn rồi. Thì ngày hôm nay mình mới có gạo mà nấu mà ăn. Nếu không ai trồng gạo thì làm sao mà có cơm ăn ngày hôm nay bây giờ? Quý vị nhớ không? Cái chuyện cực kỳ quan trọng. Mình không trồng cái nhân làm sao mình có hai cái quả bây giờ? Bởi vậy, mặc dù cái này là cái pháp môn cho Bồ Tát thôi, chúng ta phải cần nghe, cần học. Tại chúng ta đang trồng cái chủng tử để sau này chúng ta thành Bồ Tát. Nói cách khác, nếu quý vị không chịu trồng cái chủng tử Bồ Tát thì trong tương lai quý vị không thể nào trồng thành cái Bồ Tát được. Đây là cái bổn phận của người thầy. Cái người con đây là cái bổn phận của người thầy. Người thầy mà thực sự muốn dạy học trò là phải giúp học trò trồng chủng tử. Bởi vậy ngài tiến hóa, ngài dạy các thầy đó, ngài là chúng tôi đó, là phải trong tương lai giảng kinh. Chúng tôi đã được dạy, đã được ra lệnh, ngài tiến hóa ra lệnh chúng tôi là phải nói pháp và phải giảng kinh. Để hỏi quý vị, xin hỏi quý vị, trong tất cả toàn thế giới này có bao nhiêu quốc gia quý vị có thể đến để nghe được cái kinh Kim Cang này được giảng? Không bao nhiêu chỗ. Tại sao như vậy? Quý vị cứ tới nghe tới giảng kinh A Di Đà, có người đang giảng kinh Pháp Hoa, rất ít người mà thầy biết được có khả năng mà giảng kinh Kim Cang. Tại sao như vậy? Cái kinh Kim Cang là kinh của giác ngộ. Quý vị đang trồng cái chủng tử để giác ngộ. Bây giờ sáng nay thầy mới nói, mình mới tuyên bố là trong xứ Mỹ này chỉ có hai chỗ để huấn luyện đại thừa thôi. Thứ nhất là Vạn Vật Thành, thứ nhì là Lưu Sơn Tự. Có hai chỗ thôi. Quý vị tới Vạn Vật Thành, quý vị nghe được những cái băng của Ngài Thiện Hóa giảng kinh đại thừa. Ok. Thành cái lúc mà thầy nói là quý vị mà có cái duyên mà tới Vạn Vật Thành để mà nghe được cái kinh của Ngài Thiện Hóa là một cái đại nhân duyên, một cái đại phước. Đáng tiếc là họ không dịch ra tiếng Việt cho quý vị nghe, ít người dịch ra tiếng Việt. Đó là cái chuyện cái còn cái chỗ thứ nhì đó là cái chỗ này. Tại sao như vậy? Mỗi lần thầy nói như vậy thầy mỗi người hơi ngại, thì tại nghĩ là quý vị sợ quý vị nghĩ là mình khoe khoang, mình khoác lác. Thiệt ra là quý vị nghĩ chứ coi mình âm thầm mình giảng kinh, chẳng như mình giảng cái kinh Kim Cang là hơn một năm rưỡi rồi, giảng cặn kẽ như vậy. Nhớ lại lời kinh nhắc rằng là khi Bồ Tát mà tu hành những pháp môn bố thí thì các ngài không có trụ trên cái sắc. Ok. Nói cách khác, không trụ trên sắc là sao? Nó tóm lại là khi mình bố thí, mình cho gì đó thì mình chỉ cho thôi, mình không cần biết là cái gì hết, mình không cần suy nghĩ. Tại mình cho như chuyện thông thường, mình không cần suy nghĩ. Thì ví dụ như mình vào tiệm ăn, mình ăn xong rồi thì thầy nói thôi con đi trả tiền đi, họ hỏi thầy ngân tức, tưởng tượng tao hỏi thưa thầy cho bao nhiêu, cái tiền phục bo là bao nhiêu, 10% là 20%. Ok, cái đó là trụ sắc đó. Thì như thầy kể đó là thứ sáu vừa rồi á, thầy đi viếng cái thư cái bảo tàng viện đó ở gần đây, ở cách đây có nửa tiếng đồng hồ, đồ cổ đẹp lắm, bữa nào phải tổ chức cái vị đi một chuyến công trả lắm. Quay đã, quay mấy cái tượng Phật này nó luôn nữa. Thì thầy xong rồi tới cái tiệm kia tìm kiếm ăn. Thì tiệm ăn vừa mặn, phần mặn được có một cái món chay thôi. Thì một người ông da trắng, thì ông đó ông kêu thầy nói bữa nay thầy bao thầy đãi, tại vì thầy thấy được những cái bảo tàng viện quý quá, thầy mừng quá, thầy vui quá, vui tính quá, thầy nói thầy bao ăn trưa. Thì ông kêu cái đồ ăn mặn, còn cái bốn người còn lại ăn đồ ăn chay. Ok. Thì kể chuyện cái vị này, thầy nói là sau khi họ đưa em cái đồ ăn mặn ra thầy ăn, mà thầy không giận tí nào. Nên tại sao? Thầy cười với ông da trắng, nói là bây giờ thầy có được cơ hội mà chính thức ăn đồ ăn mặn mà không phải lỗi của thầy. Bây giờ thầy hỏi cái gì? Thầy hỏi lại là trong trường hợp như vậy, cái vị cho bao nhiêu cái tiền tip? Cho bao nhiêu? Cho tiền bao nhiêu? Nghe không? Mình chấp bất cứ chuyện xảy ra, mình chấp. Mới hoài là không chấp vào cái tướng, không chấp vào cái sắc. Thành ra tấm 501 này thầy nhắc lại, Ngài Phật Nhãn là một cái vị thiền sư trình độ rất là cao. Tại sao gọi là cao? Tại cái giày, cái giáo huấn của Ngài đó, nó thẳng. Thẳng băng à, thầy nó thẳng vào, đi thẳng vào đề tài ngay lập tức. Thầy nói tu hả? Tu á, nó ngừng suy nghĩ. Không nghĩ là đang no, không nghĩ là đang buồn ngủ, không nghĩ là chán, tu không hiểu gì hết. Không nghĩ là tại sao này, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ. Tu á, nó ngừng suy nghĩ. Cái người phàm phu quý vị muốn tách rời cái tư tưởng là đừng có suy nghĩ liên miên. Nhất những người quý vị mà có trí thức, có người quý vị có cái kinh nghiệm, có khéo léo, khôn ngoan, không suy nghĩ là sao? Đừng có ngồi đó mà phán xét cái này đúng, cái này sai, cái này giảng hay, cái này giảng dở. Cái phán đoán là đang suy nghĩ. Mà câu hỏi là khi mình không suy nghĩ, có nghĩa là mình chặt cái kiến mà thành kiến. Tôi nói đúng. Mà khi mà quý vị không suy nghĩ là quý vị gạt bỏ những cái kiến, những cái thành kiến chưa chắc gạt bỏ được. Cái thành kiến nó rất là khó, cực kỳ là khó. cái vị biết không, cái thành kiến đó, nó rất là khó mà đối phó nó, giải quyết nó, tại vì cái thành kiến nó không phải một kiếp đâu, nó có cả vạn kiếp, cả trăm vạn kiếp, cả trăm triệu kiếp, nó từ đó nó hẹn. Tại hồi trưa thầy đang giảng nói chuyện trưa thì có cái ông mới tới chùa, ông nói là ông để ở đây, tính ở đây là một tháng để tu thiền thất, ông nói bây giờ tôi muốn đi cái chỗ khác, thì nói không, không nên tới mấy chỗ đó không tốt đâu. Nói không sao đâu, ông nói tu tới đó nhưng đều tôi không sợ, tại vì tôi biết là cái chỗ tôi không cần, tôi cần để ý, tôi đề phòng. Thầy mới nói là ông biết mỗi lần mà ông đi như vậy, tới mấy chỗ như vậy là ông đang dùng tạo cái cơ hội để mà lập những cái thành kiến mà không biết. Cái thành kiến nó nguy hiểm tại vì mình nghĩ là mình có thể, mình nghĩ nó không nguy hiểm. Cái thành kiến nó nguy hiểm tại vì mình nghĩ nó không nguy hiểm. Cái thành kiến rất nguy hiểm tại vì quý vị nghĩ là quý vị nó không nguy hiểm. Nói quý vị nghe, một cái thành kiến, ví dụ một cái thành kiến rất nguy hiểm. Vì thầy sắp đi Đông Nam Á rồi, thành thầy nhớ sự cái chuyện đó. Bên kia nó có nhiều muỗi lắm. Nghĩ chứ coi, mình đi sắp Đông Nam Á rồi, bên kia mình gặp con muỗi tới nó cắn mình làm gì, mình lấy cái tay mình tập đập cái púp, giết con muỗi. Từ cái thành kiến nó có cái hành động như vậy, và cái thành kiến nó từ kiếp này có kiếp khác rồi. Sau khi bị chết á, mình giết muỗi gì quá như vậy. Sau khi mình giết như vậy rồi, giết muỗi giết ruồi như vậy rồi, thì vì tạo cái tạp khí, sau này chết sẽ thành con trâu. Cái này quý vị không biết, tại quý vị sinh ở Việt Nam như thầy, sinh trưởng Việt Nam, thầy quý vị mới nhớ được lúc mà cái con trâu mà thầy thấy bên Việt Nam đó, là cái đuôi nó cứ quay tới, nó đuổi mấy ruồi, mấy muỗi hoài. Ok, ruồi muỗi nó cắn xong con trâu nó đuổi. Kim điện mất vui hết. Thầy kể chuyện, cái gì mà sống mấy người ngoại quốc không biết cái chuyện này, chứ bên Việt Nam đó, thầy thấy mấy con trâu nó bị muỗi, ruồi nó cắn. Là biết nó cắn ở đâu không? Cô Kim đừng có cười khúc khích. Kinh hoàng. Dễ sợ. Dễ sợ. Cái loại tư tưởng này rất là khó mà bỏ, là cái loại tư tưởng mà tình cảm, chẳng hạn như tư tưởng nổi giận, tư tưởng giận, tư tưởng khinh bỉ, tư tưởng chê bai. Cái tư tưởng mà từ cái tư tưởng mà cảm, từ tình cảm, là tại cái tình cảm nó tạo cái tư tưởng. Cái câu hỏi là cái cũng phải tất cả những tư tưởng từ những cái tình cảm này, thì nó đúng. Đa số tình cảm, cái tư tưởng đều từ tình cảm nó ra, đại đa số. Bởi vậy thầy mới nói là cái ngài Phật Nhãn, thiền sư Phật Nhãn này rất là trình độ rất là cao. Ngài cái sự mô tả của ngài nó rất là chính xác. Mình có những tư tưởng, tình cảm nó khuấy động những cái tư tưởng, mà cái tình cảm nó gợi ra tại vì cái thế giới bên ngoài. Bởi vì cái thiền á, là mình học thiền gì, tu thiền gì, mình thay mình chuyên môn mình chạy ra ngoài đó. Cái ông này mới tới, ông mấy ông tội lắm, mấy người mới tới mà chùa ba giờ ngồi khoảng những nửa tiếng là chân nó chịu không nổi rồi. À, thành ra thầy mới kể nó là quý vị muốn học thiền, ông nên tới muốn học thiền một tháng luôn. Thầy mới nói muốn học thiền thầy chịu khó ngồi. Mình ngồi thiền tức là mình đi vào trong, mình không chạy ra ngoài nữa. Thì khi mình vào trong rồi thì bắt đầu cái chân nó đau, mình nhúc nhích á, tức là nghĩa là mình đang có cảm giác, mình có cảm tình, mình khó chịu. Đó là tập thấy thiền dễ sợ không? Vào trong rồi là phải chịu đựng cái đau chân, không nhúc nhích, vẫn bị tình cảm. Cái tình cảm bắt mình suy nghĩ. Có một cái câu chuyện, có một cái công án. Có một cái câu chuyện, cái tấm 502. Có một cái vị sư đó, chuyên môn tu về cái giới, giới luật. Và giữ giới luật rất là nghiêm túc cả cuộc đời luôn. Thì một bữa kia, bữa tối đó, ông đi. Ông đi thì ban đêm đó, thì ông thấy là mình đi, đang dậm trên một cái gì đó. Thì khi mà dẫm như vậy thì có một cái âm thanh nó giống như là cái đồ gì nó bị dập nát vậy đó. Thì ông mới tưởng tượng đó là mình đang dẫm đạp lên một con cóc mà nó có trứng. Thành vì có cái tư tưởng là mình đang dẫm lên con cóc mà nó có trứng đó, thì ông làm ông cực kỳ là khổ tâm. Tại vì rất khổ tâm, tại vì mình đã vô tình mà sát sinh, phạm với giới sát sinh. Thì đối đó, tối đó, cái ông sư đó mới mơ thấy 100 con cóc tới đòi cái mạng, đòi bồi thường cái mạng. Thì ông sư đó rất là phiền não. Khi mà trời rạng sáng rồi đó, thì ông trở lại cái chỗ mà dẫm đó đó, mới thấy rằng đó, cái đồ mình dập lên đó đó là thiệt ra chỉ là một cái cà chín. Thì ngay lúc đó đó thì cái ông sư này những cái phiền não nó ngừng lại ngay lập tức. Lúc đó mới giác ngộ được cái ý nghĩa của cái câu không có cái thế giới bên ngoài. Lúc đó mới hiểu cái cách mà tu hành, tu luyện. Cái năng nó dễ sợ, những quan niệm rất là quan trọng với Phật giáo. Năng là cái khả năng có thể tạo thành bất cứ cái gì, có thể thành Phật, có thể thành Đại Ma, cũng là một năng đó thôi. Ít người giảng về cái quan niệm, tại vì quan niệm nó rất là thâm sâu. Cái sở là cái mình tạo được, mình tạo cái thế giới của mình. Ok, cái thế giới mà sở là cái thế giới mà quý vị sở hữu đó, sở hữu là cái vị tự tạo đó. Ok, thế giới chúng ta đang sống là cái thế giới mà quý vị đã tạo ra, đã tự tạo ra. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái sở này là cái nó biến chuyển từ lâu rồi, từ triệu a tăng kỳ kiếp. Quý vị thấy không? Cái ông sư này á, ông giữ cái giới rất là thanh tịnh. Thành khi mà ông dậm lên mà cái sụp một cái như vậy, nghe tiếng sụp một cái như vậy, thì ông sợ, ông nói trời ơi, tôi mới giết cái con cóc. Ông tưởng tượng con cóc. Thành cái thế giới bên ngoài mà ông tưởng tượng, cái con cóc đó là cái tưởng tượng của ông, chứ không phải cái thực sự nó có. Thành cái câu chuyện nó rất có ý, nó rất là thâm sâu. Cái thế giới bên ngoài chúng ta có đó là mình tự tạo ra. Rồi mình tự tạo ra thành mình tạo, tự tạo cái phiền não cho mình. Tại mình có cái phản ứng với cái thế giới bên ngoài. Tại hôm nay có người hỏi về cho nếu như mà tôi chọn sống, tôi nhìn tất cả mọi chuyện đều vui vẻ, đều tốt đẹp hết. Cái nào tốt là xấu. Thì nói như vậy nó đâu có khác gì cái xấu. Mình chọn nhìn cái tốt không, mình cũng là mê muội. Nhìn cái xấu không, mình cũng là mê muội. Mình chọn phiền não, mình cũng mê muội. Mình chọn sung sướng mình cũng là mê muội thôi, tôi khác gì đâu. Ông mới nói cái chuyện hay, ông nói là lúc trước á, cái đời tôi nó khổ sở lắm, nó cực khổ, nó đau khổ với sợ lắm.
sao mà tôi không biết sao mà tôi sống được tới ngày hôm nay, mà cách tôi sống một cách là tôi tưởng tượng là trong tương lai nó sẽ tốt, từ từ nó sẽ đốt, từ từ nó sẽ đốt, từ từ. Thì tôi nói cái chuyện này rất là đúng, cái đó không phải cái tưởng tượng của ông đâu, cái đó sự thật nó như vậy. Mình nói nên cả ngày rồi thì thầy nói cho thầy biết, tại cô Quảng Ngân ngủ thầy nói thầy yên tâm sợ sợ cô nghe gì. Cái thế giới bên ngoài nó chỉ phản ảnh tâm của mình. Cái này là cái vị biết không, cái này rất cái chiều sâu xa của sự thật. Mặc dù tình trạng nó xấu như thế nào mà cái vị cứ nghĩ là như ông này nó tệ, tình trạng nó rất là tệ, nó xấu, rất là đau khổ, mà nói một ngày đó là đó nó thật sự nó sẽ đổi, nó sẽ tốt. Ông thật sự tin như vậy, nó éo tới cái lực mà thiền nó tới, tốt đẹp nó tới, nó chiêu, nó kêu tới. Okay. Giống như cái đèn nó rọi thì người ta thấy cái ánh sáng nó tới, cái đèn nó đem cái tốt tới. Còn ngược lại, nếu cái tâm quý vị đen tối thì quý vị nó ở càng ngày càng đen, sinh ra nó quá khổ, thì càng ngày cái lực mà thành ra cái này quan trọng, thành ra cái gì sống trong mình là hạnh phúc hay là bất hạnh là tại cái tâm của mình. Tâm mình nó thiền nó tốt, từ từ động cái lực tốt nó sẽ tới. Còn cái tâm mình nó đen tối, nó toàn chuyện xấu xa nó tới không, là nó quan trọng. Khi mình có con cái, con cháu hướng dẫn, hướng dẫn nó một cách là mình nuôi dưỡng những cái tư tưởng lương thiện tốt đẹp, okay. Mình dạy những tư tưởng như vậy thì chuyện tốt sẽ tới cho mình. Cái này không phải là cái lý lý thuyết, mà cái này là cái nhân sinh quan đó. Nhân sinh quan nói cho ví dụ đó là những là những cái người mà hay chán trường đó, chán đời đó, là tại vì khi mà bắt đầu cái chuyện xấu xảy ra là chỉ chọn những cái chuyện xấu mà nhìn cái nó thôi, thành càng ngày nó càng tệ, thành càng ngày nó càng suy đồi. Thành khi mà cái chuyện nó xảy ra bên ngoài, nó xảy ra thế giới bên ngoài đó, là mình chọn những cái sự kiện nó chứng nhận cái nhân sinh quan của mình. Thì có một cái người đệ tử rất là thông minh, một người thông minh, người có học thức, người giỏi, ok, người lương thiện. Vì ông hiểu lầm thầy, vì một phần của lỗi của thầy nữa, thành ra ông tin là thầy là người hai mặt. Thành ra cái người đệ tử của thầy á là vì hiểu lầm thầy, một phần lỗi của thầy nữa, thành ra nghĩ là thầy người không lương thiện, người hai mặt. Rồi vì nghĩ như vậy đó, bỏ vài năm để mà tìm cái dữ kiện để chứng minh cái quan điểm mình là đúng. Mà khi mà thằng nam mình tự chọn thôi, cứ chọn bất gì xảy ra, chọn cái gì mà xấu để mà tô thêm cái hình ảnh của ông thầy thôi. Cuối cùng hình ảnh toàn hình ảnh xấu không, bỏ cuộc đó. Chuyển rồi mình tự tạo cái thế giới, mình tự tạo cái hình mình thấy, mình muốn thấy gì mình sẽ thấy như vậy thôi. Mình có tự xét, phán xét người ta. Tấm 53. Thưa Bồ Đề, đời sau nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể thọ trì đọc tụng kinh này thì Như Lai vừa trí huệ Phật mà biết người ấy, thấy người ấy, họ đều thành tựu vô lượng vô biên công đức. Cái này là cái chuyện tuyệt vời, cái việc không thể, cái chuyện có thể không thể nghĩ bàn được. Nếu quý vị bỏ thì giờ mà tới mà nghe giảng kinh thôi đó, Phật biết quý vị, biết tên quý vị, Đức Phật đó, quá chừng nhìn quý vị chỉ như vậy, tới nghe kinh thôi, Phật biết tên quý vị. Cái này là lời của Phật dạy, không phải lời của thầy bịa ra nghe chưa. Thành mấy cái kinh này, kinh nó cái phước đức nó có bất khả tư nghị. Giảng thêm chi tiết một tí cho quý vị nghe. Ngài nói rằng trong tương lai, sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi, mà cái Phật Pháp nó đang vào cái thời mạt Pháp, nó đang chết từ từ. Giảng quý vị nghe tại sao quý vị đặc biệt. Tại vì Đức Phật nói, mô tả những người đặc biệt này, ok? Một người mà thiền. Cái người thiền là cái người mà không tranh giành, mà theo đang giúp hoàn dương cái pháp này. Tại sao quý vị nghĩ rằng cái gì tới ngồi nghe không là đang giúp hoàn dương cái pháp? Tại quý vị ngồi nghe như vậy thầy mới giảng, mà khi vị không nghe thầy không giảng nữa, cái pháp nó hoàn nó biến mất. Tại cái chuyện mà việc quý vị mà tới nghe thôi là một cái chuyện không đức, không thể tưởng tượng được. Ok, một cái công đức mà tới nghe kinh thôi đó, nó vô lượng vô biên. Bà Quảng Ngân mà nói là nếu như vậy thôi, lần tuần sau tôi chỉ ngồi nghe kinh thôi, không cần nấu ăn nữa. À, đi rồi. Vì quý vị là những cái người hy hữu, thành Phật mới biết đến quý vị và đang nghĩ tới quý vị và đang giúp đỡ quý vị, đang bảo vệ quý vị. Thầy giảng gì? Có cái cô này chỉ tới đây làm cái việc của cổ thôi, là cứ chú nhận đó, cô cũng thành tâm tới đây cầu khẩn. Anh thầy nói là đặc biệt ngày hôm nay thôi á, cô vào cô nghe cái phần này thì cho biết rằng là cô đã tạo vô lượng công đức, thành lần sau cô không cần tới chùa nữa, đủ công đức rồi. Tại vì bây giờ Phật đã biết đến tới cô này rồi. 557. Nếu quý vị có thể thọ cái kinh này và cung kính trì nó, đọc đó, hoặc là tụng nhớ đó, thì Đức Phật càng ngày càng biết rõ hơn cái vị hơn và sẽ thấy cái vị với cái Phật nhãn của Phật. Cái phần cái hai câu đầu nó quan trọng, cái phần nó quan trọng. Tại sao? Nếu cái vị làm đúng, làm chuyện đúng thì Đức Phật, các Phật, chư Phật đó, biết đến quý vị, bảo vệ quý vị, bùng độc, trùm bọc quý vị. Được chưa? Thầy hỏi cái gì? Hỏi cái gì? Ở chỗ nào trong kinh nói là quý vị phải cần cúng tiền cho chùa? Ở chỗ nào nói quý vị phải giúp chùa xây cái nhà thương? Không có. Người đó tạo vô lượng vô biên công đức. Đây là cái pháp Phật dạy đó, là quý vị không cần tham những cái loại vô lượng vô biên công đức này, cứ tiếp tục làm thì tự động nó sẽ thêm, nó sẽ có thêm, tự động nó tăng trưởng, mình không cần tham. Giống như thầy, quý vị không, thầy tới mấy cái chỗ khác mà mỗi cái lần người ta đưa một cái cúng cái tô cơm cho người xuất gia, người xuất gia, ông thầy nói ô vô lượng công đức, vô lượng vô biên công đức. Cái này nó trong cái tinh thần của bố thí, mà không chấp vào cái tướng, không chấp vào cái sắc của bố thí. Ok, có ai có thắc mắc gì không trước khi chúng ta chấm thức ngày hôm nay? Ok, có thì chúng ta hồi hướng công đức.